Phần 24. Phước trí vô tỷ. Tu Bồ Đề, nếu có người mang bảy báu bằng những núi tu di chúa trong tam thiên đại thiên thế giới, dùng làm vật bố thí so với người lấy kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ, thọ trì đọc tụng giảng cho người khác nghe, thì phước đức của người trước không bằng một phần trăm ngàn vạn ức, cho đến lấy toán số để thí dụ cũng không bằng. Lược giải, tu di là danh từ tiếng Phạn, dịch nghĩa là diệu cao sơn. Phật lấy tỷ dụ như thế này, có người dùng một số lượng lớn đồ bảy báu để làm vật bố thí, số lượng lớn đó có thể chất ngang bằng với tất cả các núi diệu cao chứa trong tam thiên đại thiên thế giới. Lại có người khác lấy kinh điển Bát Nhã Ba La Mật, tức là loại kinh điển thuộc về trí huệ đáo bì ngạn, cho đến chỉ bốn câu kệ, để mà lòng thì lãnh thọ, thân thì hành trì đọc tụng, rồi lại giảng cho người khác nghe, thì phước đức của người này còn hơn của người trước, gấp trăm ngàn vạn ức lần người ta đã lấy bảy báu nhiều bằng những núi diệu cao trong tam thiên đại thiên thế giới để mang ra bố thí. Cho dầu lấy con số toán học ra cũng không so sánh được. Chủ yếu của kinh Kim Cang là không chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chúng ta nghe kinh xong thử tự hỏi lòng mình, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, ta còn chấp chăng? Nếu ta tự cảm thấy ta là rất hay, mọi người không bằng ta, tức là trái núi tu di của ta chưa san bằng được. Nếu còn thấy tướng nhân là trọng, tức trái núi tu di đối với người chưa được san bằng, cho đến núi tu di của tướng chúng sanh, tướng thọ giả cũng đều chưa san bằng. Các loại tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả vẫn còn to như núi tu di, vừa cao vừa lớn. Nay chúng ta học Phật Pháp tất phải san bằng núi tu di của ta, thực hiện cho được câu Pháp bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu như núi tu di của ta, của người, của chúng sanh, của thọ giả chưa đạt đổ xong, tức là ta chưa đạt được Pháp bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy, khi chúng ta nghe xong kinh Kim Cang, chúng ta hãy thanh toán tướng ngã, mang luôn cả cái thân thể này bố thí cho người, không còn giữ lại một thứ gì nữa. Cổ đức xưa có câu nói, năm ngoái nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo không còn dùi. Dùi là cái gì? Đó là một vật dụng đầu nhọn có thể khoan thủng một vật khác, và mũi nhọn của nó rất là nhỏ bé. Câu nói trên nghĩa là năm đã qua rất nghèo, nhưng hãy còn có một chút xíu đất có thể cắm vừa cái dùi. Năm nay nghèo nhưng quá nghèo đến nỗi một cái dùi cũng không có, và đương nhiên chỗ đất để cắm dùi xuống cũng không có luôn. Câu nói trên ngụ ý là tướng ngã không còn, tướng nhân, chúng sanh, thọ giả cũng không còn. Chúng ta nghe kinh thì nhất định phải thực hành lời kinh dạy, chẳng phải nghe xong rồi bỏ lại tất cả. Đã thông hiểu đạo lý là như thế nào thì phải chiếu theo đạo lý mà phụng hành.